Thần tọa, chương 870, luyện khí thất trọng 2, gocchuyenaudio.com, đây là, cái gì, một sát na này ý thức của Lâm Hy nội liễm chìm vào bên trong tụ đan đỉnh. Ở chỗ sâu nhất của tụ đan đỉnh mượn nhờ lấy lực lượng của Thái Cổ Long Cưng, Lâm Hy rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc ám phong ấn cấm chế vô hình cự đại tản ra khí thức cổ xưa vắt ngang ở dưới đáy tụ đan đỉnh cùng cả kiện pháp khí hợp lại làm một. Đây là pháp khí phong ấn, Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Đạo cấm chế của hạch tâm tụ đan đỉnh mang theo lực lượng hắc ám, rõ ràng cùng bản thân không phải là nhất thể, mà là có người từ bên ngoài gia trì vào trong đó. Thời điểm bình thường, ý thức khó có thể đi tới hạch tâm, cho nên không cảm giác được. Mà một khi không có lực lượng ở bên ngoài đánh sâu vào, đạo cấm chế lực lượng này cũng ẩn tàng đi, cơ hồ cảm ứng không được. Nếu như không phải là vừa vặn đánh sâu vào luyện khí thất trọng, mượn nhờ lực lượng của Thái Cổ Chân Long, Lâm Hy cơ hồ không thể phát hiện được đạo phong ấn cấm chế này. Không trách được ta cảm giác tụ đan đỉnh danh bất phù thực tiên khí phạm vi hấp thu vô cùng nhỏ, nguyên lai là năng lực trọng yếu đã bị đem đi phong ấn rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo linh quang sáng như tuyết. Tụ đan đỉnh là xuất hiện sau thời kỳ thượng cổ, mà đạo cấm chế ở trong nội bộ hạch tâm này lại càng vô cùng cường đại, thuộc về lực lượng của tiên đạo cảnh, là do tiên đạo cường giả đi gia trì vào đó. Không nghi ngờ chút nào, cái này liên quan đến một chút ân ân oán oán đã mai một ở trong thời đại thượng cổ. Ở bất kỳ thời đại nào đều không thiếu báo thù, không thiếu đối địch ân ân oán oán. Tao ngộ mà tụ đan đỉnh gặp phải cũng chỉ là một góc bé nhỏ không đáng kể ở bên trong sóng lớn. Lâm Hy không có tâm tình đuổi theo bí mật ẩn sau lưng tụ đan đỉnh bị phong ấn, không nghi ngờ chút nào, khẳng định không thể thiếu hai tông phái đối địch hoặc là người trong tiên đạo xung đột tranh đấu. Đối với hắn mà nói, làm thế nào để mở ra tiên đạo cấm chế đang phong ấn tụ đan đỉnh mới là cần thiết. Dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn là không thể nào giải khai được đạo cấm chế này, song may mắn chính là trong sát na xông phá cảnh giới, hắn có thể mượn được lực lượng của Thái Cổ Chân Long. Nơi hạch tâm của tụ đan đỉnh, đạo lực lượng hắc ám trong tiên đạo cấm chế kia vừa vặn là nguyên nhân dẫn đến Thái Cổ Chân Long công kích. Lực lượng của Thái Cổ Chân Long có thể khắc chế hết thảy hắc ám tà ác âm chọc bao gồm loại phong ấn cấm chế thuộc tính hắc ám này. Thái Cổ Chân Long, oanh phá nó cho ta. Ý niệm Lâm Hy vừa động câu động từng căn tử sắc tỏa liên trên người Thái Cổ Chân Long mà mình có thể khống chế, dẫn đạo lực lượng của Thái Cổ Chân Long này oanh kích đến tầng lực lượng hắc ám tiên đạo cấm chế dùng để phong ấn này. Đi đi, trong lòng Lâm Hy gầm thét lên, oanh long, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, Thái Cổ Long cương bàng bạc vô cùng giống như là kinh lôi, mãnh liệt đụng vào trên tầng tiên đạo cấm chế này. Hai lần, ba lần, một lần lại một lần, giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng oanh kích. Lực lượng của Thái Cổ Chân Long, mỗi một kích đều như thiên băng địa liệt. Nếu như không phải là hạn chế về thân thể Lâm Hy thì chỉ cần một kích tiên đạo cấm chế trong tụ đan đỉnh liền biến thành phấn vụn, hôi phi yên diệt. Song, cho dù không phải là như thế, Lâm Hy cũng nghe đến đạo tiên đạo cấm chế cường đại. gocchuyenaudio.com, vô hình trong suốt kia đang răng rắc phát ra từng tiếng oanh minh, mỗi một lần đụng tới cũng sẽ ở phía trên đánh ra nhiều vết rách. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, giống, tiếng gầm của Thái Cổ Chân Long lại một lần nữa vang lên, lực lượng bàng bạc kia lại một lần nữa đụng lên phong ấn cấm chế tại hạch tâm tụ đan đỉnh, đạo thanh âm mà Lâm Hy mong đợi đã lâu kia rốt cục vang lên trong tai. Thạch phá kinh thiên, đạo tiên đạo cấm chế cường đại ở hạch tâm tụ đan đỉnh phảng phất như pha lê bị đánh nát, một tiếng ầm vang hóa thành hư ảo. Trong sát na cấm chế phá toái, trên cơ sở nguyên bản là khí thức của Lâm Hy, lại là một đạo quang mang khí trụ hoàn toàn mới xông lên tận trời, xỏ xuyên qua hư không. Đó là lực lượng nguyên bản của tụ đan đỉnh. Phong ấn cấm chế vừa vỡ, trong cơ thể Lâm Hy lập tức nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cỗ khí thức cường đại mãnh liệt mênh mông từ chỗ sâu trong tụ đan đỉnh bộc phát ra. Cỗ lực lượng hoàn toàn mới này trầm tụ đã lâu, đột nhiên khuynh tiết ra. Ở dưới tác dụng của tụ đan đỉnh, lực lượng nguyên vốn đã đình chỉ tăng trưởng lại bắt đầu tăng trưởng lần nữa. Đây mới thật sự là tụ đan đỉnh a. Lâm Hy cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng phát ra một tiếng thở dài thật lâu. Oanh, tinh thần của Lâm Hy đột nhiên muốn nổ tung lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán vô tận. Ở dưới cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn mới duy trì, Lâm Hy cảm giác được không gian phạm vi mà mình có thể hấp thu được tiên khí lại lần nữa khuếch trương trên diện rộng. Chỗ sâu trong thời không, bốn phương tám hướng, tiên khí ở trong phạm vi mà Lâm Hy có thể cảm giác đến đều dung chuyển. Hắn cảm giác được chỉ cần hắn nguyện ý, trong thời gian hô hấp có thể đem những tiên khí khổng lồ này hấp xả xuống. Đây là hiệu quả mà lực lượng tự thân hắn cùng tụ đan đỉnh kết hợp lại. Ầm, sau một hồi yên tĩnh, chỗ sâu thời không trời rung đất chuyển, phảng phất nhấc lên một trận phong bạo tiên khí vô cùng vô tận khuynh tiết mà xuống, hướng về một điểm trong thời không đình trệ lại. Trong Tiên La phái, Lâm Hy ngồi xếp bằng trong phòng, hai tròng mắt khép lại, sau đó liền yên lặng bất động, lâm vào trong tu luyện vô tận. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên Huyền Phù Sơn Phong mà Lâm Hy ở lại vốn là ba động kịch liệt đột nhiên lắng lại không ít. Thực lực của tiểu sư đệ cư nhiên lại đang tăng trưởng. Ừ, đây cũng là một chuyện may mắn của Thần Tiêu Tông chúng ta. Trong bầu trời đêm, Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên Huyền Phù ở trong hư không nói chuyện với nhau. Hai người cũng cảm giác được mỗi một khắc thời gian qua đi, khí tức Lâm Hy phát ra liền tăng trưởng một phần. Là đồng môn sư huynh, trong lòng hai người cũng vì Lâm Hy mà âm thầm cao hứng. Âu Dương Nạp Hải ngắm nhìn trong chốc lát liền ngồi xuống ở trong hư không. Thời điểm tấn cấp không thể chịu được quấy nhiễu, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sư đệ là sẽ không thức tỉnh. Âu Dương Nạp Hải nói xong liền màn trời chiếu đất trực tiếp ngồi xuống chữa thương trong hư không. Lâm Hy vừa mới từ luyện khí lục trọng phù lục kỳ xông phá đến luyện khí thất trọng. Dựa theo quy luật của tiên đạo đại thế giới, bình thường còn cần thời gian không ngắn để tu luyện đem cảnh giới củng cố vững chắc. Dựa theo sắc trời hiện tại, đoán chừng phải tới hừng đông mới có thể tỉnh lại. Cách chương.